Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sánh. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Bảo Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Lịch sử Việt Nam, cùng ôn lại những trang sử oai hùng của dân tộc, được trích từ bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của soạn giả Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên, Ngô Sĩ Liên và nhiều tác giả khác, được viết vào năm 1697.
Hào khí trời nắm ta, dạng người sắt son Việt Nam.
Trung Tông Hoàng Đế, tên Húy là Long Việt, con thứ ba của Lê Đại Hành, mẹ là Chi Hậu Diệu Nữ, lên ngôi được 3 ngày thì bị em cùng mẹ là Long Đỉnh giết, thọ 23 tuổi, tức năm 983 đến năm 1005. Vua không biết phòng giữ từ khi mới chớm, đến nỗi bị hoạn nạn, tính nhân hậu nhưng không biết làm vua, tiếc thay. Sau khi Đại Hành Hoàng đế băng, vua cùng hai vương Đông Thành Trung Quốc và em cùng mẹ là Khai Minh Vương tranh nhau lên ngôi, giành co 8 tháng, trong nước không có chủ. Mùa đông tháng 10, Đông Thành Vương thua chạy vào đất Cửu Long, vua đuổi bắt, lại chạy sang Chiêm Thành, chưa đến nơi thì bị người Châu Thạch Hà giết ở cửa biển Cơ La. Khi ấy, người nước cũng quy tụ, Ngự Bắc Vương ở trại Phù Lan, vua lên ngôi được 3 ngày thì bị Long Đỉnh giết, bầy tôi đều chạy trốn. Duy có Điện Tiền Quân là Lý Công Uẩn ôm xác mà khóc, Long Đỉnh lên ngôi, truy đặc thủy cho vua là Trung Tông Hoàng Đế, cho Công Uẩn làm Tứ Xương Quân Phó Chỉ Huy Sứ. Lê Văn Hưu nói, ngoại triều giết anh, tự lập làm vua, bạo ngược với dân chúng để thỏa lòng hung ác, đến nỗi mất nước mất ngôi, không phải là sự bất hạnh của nhà Lê, lỗi ở Đại Hành không sớm đặt thái tử vào, và do Trung Tông không biết phòng giữ từ khi mới chớm nên đến đổi thế. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, sách Giả Sử chép rằng, Đại Hành băng, Trung Tông vân di chiếu nối ngôi, Long Đỉnh làm loạn, Trung Tông vì anh em cùng mẹ không nỡ giết, tha cho, sau Long Đỉnh sai bọn trộm cướp đem trèo tường vào khung giết Trung Tông. Thế thì Trung Tông về tình anh em tuy là hậu, nhưng việc đứng chủ cúng tế, nói dỗi thổ tiên thì xã tắc là trọng, anh em là khinh, huống chi là em bất dễ. Lúc ấy Trung Tông phải nêu việc quản thúc, thúc nha mà trị tội thì mới phải, nếu không làm thế thì đem giam cầm ở một nơi riêng, cho đến khi chết cũng được. Nhưng Trung Tông lại thả lỏng, thì sao cho nó khỏi bị phản, rốt cuộc tan họ, diệt dòng là tự Trung Tông làm ra. Ngoại triều thì bỏ trách làm chi, cho nên người làm vua tức phải cư xử cho thật đúng đắn và xét hết lễ vậy.
Ngoại triều hoàng đế, tên Húy là Long Đỉnh, lại có tên là Chí Trung, còn thứ năm của Đại Hành ở ngôi 4 năm, thọ 24 tuổi từ năm 1986 đến 1009. Băng ở Tẩm Điện, vua làm việc càng dở, giết vua cướp ngôi, thích dâm đảng, tàn bạo, muốn không mất nước sao được. Mùa đông, vua cướp ngôi, tôn hiệu là Khai Thiên Ứng Vận Thánh Vân, Thấn Vũ Tắc Thiên Sùng Đạo, Đại Thắng Minh Quang Hiếu Hoàng Đế, truy tôn mẹ là Hưng Quốc Quảng Thánh Hoàng Thái Hậu, lập bốn hoàng hậu. Ngự Bắc Vương cùng với Trung Quốc Vương chiếm trại Phù Lan làm phản, vua thân đi đánh đến Đằng Châu, quản giáp là Đỗ Thị, đem việc người anh em họ ngoại là Lê Hấp Ni làm phản tàu lên. Vua sai bắt tra hỏi, Hấp Ni và những kẻ dự mưu 12 người đều bị giết. Đến trại Phù Lan, người trại đóng cửa, trại cố thủ, đánh không hạ được, bèn vây chặt vài tháng. Người trong trại hết lương ăn, Ngự Bắc Vương tự biết kế, dùng thế khuất, bèn bắt Trung Bắc Vương đem nộp, chém Trung Quốc Vương, tha tội cho Ngự Bắc Vương, rồi đem quân đánh Ngự Man Vương ở Phong Châu. Ngự Man Vương phải chịu hàng, quân về đến Đàn Châu, đổi tên châu ấy làm Phụ Thái Bình. Từ đấy về sau, các vương và giặc cướp đều hàng phục cả. Chuyến đi này khi quan quân đánh nhau với người trại Phù Lan, chợt thấy trạm báo tin là giặc Cửu Long vào cướp đã đến cửa biển Thần Đầu, nay là cửa biển Thần Phù. Vua về đến sông Tham, đi sang Ái Châu để đánh giặc Cửu Long. Bính Ngọ, Ứng Thiên, năm thứ 13, 1006, vua vẫn theo niên hiệu Ứng Thiên. Tống Cảnh Đức năm thứ 3, mùa xuân tháng 2, phong con trưởng là Sạ làm Khai Phong Vương, con nuôi là Thiệu Lý làm Sở Vương, cho ở bên tả, Thiệu Huân làm Hán Vương, cho ở bên hữu, sửa đổi quan chế và triều phục của các quan văn võ và tăng đạo theo đúng như nhà Tống. Hành quân Vương Minh Đề thấy trong lúc loạn không thể về được, trú lại ở Quảng Châu, Trì Châu là Cao Nhật thôi không cấp giấy quán khoán cho nữa. Vua Tống phải xuống chiếu cho riêng 50 vạn quan tiền, 150 hộc gạo và tiếp tục cấp quán khoán. Mùa hạ tháng 6, trí Quảng Châu là Lãng Sắc, dân thư nói: Này, nhân giao chỉ có loạn, xin cho thần và Duyên biên an phủ sứ Thiệu Việp cùng nhau bàn tính công việc tàu lên. Bọn thần dựa theo lời của bọn Hoàng Khánh Tập, hơn nghìn người ở giao chỉ cho Liêm Châu đưa đến, nói rằng các con của Nam Bình Vương đều đặt trại sách phân tán các nơi, quan thuộc lìa tan, nhân dân lo sợ, xin đem quân sang đánh dẹp. Bọn Khánh Tập nguyện làm tiên phong, có thể hẹn ngày lấy được. Nếu triều đình chuẩn lời thỉnh cầu khẩn, thì xin lấy binh đóng đồn ở các châu thuộc Quảng Nam và cho thêm 5.000 quân mạnh ở Kinh Hồ, Thủy Bộ cùng tiến, có thể bình định được ngay.
Vua Tống nói: Họ Lê thường sai con vào chầu góc biển yên tĩnh, không mất trung thuận, nay nghe tin mới chết, chưa có lễ thăm viếng đã vội đánh kẻ có tang, há phải là việc làm của bậc vương giả. Xuống chiếu cho bọn sách vỗ yên như trước, cốt được êm lặng, lại sai Việp đưa thư sang bày tỏ uy đức của triều đình, bảo không nên giết hại lẫn nhau. Nếu anh em để lâu không định ngôi thứ, khi đó quân thiên triều sang hỏi tội, thì họ Lê không một móng nào sống sót. Vua sợ, xin sai em sang cống. Vua Tống xuống chiếu cho việc đem việc nước bảo cho Minh Đề biết, cho tự chọn ở lại hay về nước. Nếu muốn về thì cấp người, thuyền cùng quán khoáng và cho tiền để tự lo liệu. Minh Đề về, việc muốn nhân đó lấy nước Việt ta, mới dâng bản đồ đường thủy, đường bộ, từ Ung Châu đến Giao Châu. Vua Tống đem cho cẩn thần xem và nói rằng: Giao Châu nhiều lam chướng dịch lệ, nếu đem quân sang đánh thì chết tất nhiều, nên cẩn thận giữ gìn cõi đất của tổ tông mà thôi. Việc bèn thôi. Mùa đông tháng 10, ngày Bính Ngọ là sinh nhật của vua, lấy Tre làm một ngọn núi nhỏ ban yến cho các quan. Châu Vi Long, nay Châu Đại Mang, dân ngựa trắng, bốn chân có cựa. Đinh Mùi, Ấn Thiên, năm thứ 14, tức năm 1007, vua vẫn dùng niên hiệu Ấn Thiên. Tống Cảnh Đức, năm thứ 4, mùa xuân sai em là Minh Sưởng và trưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã, dân Tê Cu Trắng cho nhà Tống, xin kinh Đại Tạng. Mùa thu tháng 8, nhà Tống phong vua là Giao Chỉ Quận Vương, lĩnh Tín Hải quân tiết độ sứ và cho tên là Chí Trung, ban tước cho Minh Sưởng và Thành Nhã. Tháng 9, nhà Tống đúc ấn Giao Chỉ Quận Vương, sai Quảng Nam chuyển vận sứ đem sang ban. Mậu Thân, niên hiệu Cảnh Thủy năm thứ nhất, tức năm 1008, Tống Đại Trùng Tường Phù năm thứ nhất, phong con nuôi của Cảm Thánh Hoàng Hậu là Lê Ốc Thuyên làm Tam Nguyên Vương. Vua Thân đi đánh hai châu Đô Lương, Vị Long, bắt được người Mang và vài trăm con người, sai lấy gậy đánh. Người mang đau quá kêu gào, nhiều lần phạm tinh húy của Đại Hành, vua thích lắm. Lại tự làm tướng đi đánh Hoang Châu và Châu Thiên Liễu, bắt được người thì làm chuồng nhốt, rồi đốt. Kỷ Dậu, Cảnh Thụy năm thứ 2, tức năm 1009, Tống Đại Trung Tường Phù năm thứ 2, mùa xuân, Minh Xưởng ở Tống về, xin được kinh Đại Tạng và dụ được người con gái nước Tống là Tiêu Thị đem dân, vua thu nạp làm cung nhân. Sai sứ đem biếu là nhà Tống, con Tê Ngưu Thuần. Vua Tống cho rằng Tê Ngưu từ xa đến, không hợp thủy thổ muốn trả lại, nhưng sợ lại sai ý vua, lợi đợi cho sứ nước ta về rồi thả ra biển. Vua lại xin áo giáo, mũ trụ giác vàng, vua Tống bằng lòng cho. Vua lại được xin người coi việc tại chợ trao đổi hàng hóa ở Ung Châu, nhưng vua Tống chỉ cho mua bán ở chợ trao đổi hàng hóa tại Liêm Châu và Trấn Như Hồng thôi. Bọn Ngô Đô Đốc, Kiểu Hành Hiến dâng biểu xin đào kênh, đắp đường và dựng cột bia ở Ái Châu. Vua xuống chiếu cho lấy quân và dân ở châu ấy đào đắp từ cửa Quan Chi Long qua đỉnh Sơn đến sông Vũ Lung. Vua đi Ái Châu đến sông Vũ Lung, tục truyền người lội qua sông này phần nhiều người bị hại. Nhưng thế vua sai người bôi lội qua lại đến 3 lần không hề gì, xuống chiếu đóng thuyền để ở các bến sông Vũ Lung, Bạc Cừ, Động Lung 4 chỗ để chợ người qua lại. Mùa thu tháng 7, vua thân đi đánh giặc ở Ca Châu Hoang Đường, Thạch Hà. Đến Hoàng Giang, sai phòng ác sứ là Hồ Thủ Ích đem hơn 5.000 quân của Châu Hoang Đường sửa chữa đường từ sông Châu Giáp đến cửa biển Nam Giới để quân đi cho tiện. Thuyền rồng rời cửa Hoàng ra ngoài biển, chợt gió to sóng lớn, mây mưa tối sầm, bèn sai quay thuyền trở lại. Sau đó sợ đường biển khó khăn nguy hiểm, đi đường bộ về Kinh Sư. Vua tính hiếu sát, phàm người bị hành hình hoặc sai lấy cỏ danh quấn vào người mà đốt để cho lửa cháy gần chết, hoặc sai kép hát người Tống là Liêu Thủ Tâm lấy dao ngắn cùng sẻn từng mảnh để cho không chết được. Người ấy đau đớn kêu gào thì Thủ Tâm nói đùa rằng nó không quen chịu chết. Vua cả cười, đi đánh dẹp, bắt được người tù thì giải đến bờ sông, kêu nước triều trút, sai người làm dao dưới nước dồn cả vào trong ấy, đến khi nước triều lên ngập nước mà chết. Bắt trèo lên ngọn cây cao rồi chặt gốc cho cây đổ, người rơi xuống chết. Vua thần lấy đến thế mà vui. Có lần vua đi đến sông Ninh, sông ấy nhiều rắn, vua trai trói người vào mạn thuyền đi lại giữa dòng muốn cho rắn cắn chết. Phàm bò lợn muốn làm thịt thì tự tay vua cầm dao chọc tiết trước rồi mới đưa cho nhà bếp sau. Có lần vua róc mía trên đầu sư Quách Ngang, giả vờ lỡ tay làm đầu sư bị thương chảy máu rồi cả cười. Hoặc nhân yến tiệc giết mèo cho các vương ăn, ăn xong lấy đầu mèo dơ lên cho xem, các vương đều sợ, vua lấy làm thích. Mỗi khi ra chầu tất sai bọn khôi hài hầu hai bên, vua có nói câu gì thì bọn ấy nhao nhao pha trò cười để cho bọn lời tâu việc của quan chấp chính. Lại lấy thạch sùng làm gỏi, bắt bọn khôi hài tranh nhau ăn. Mùa đông, tháng 10, ngày Tân Hợi, vua băng ở tẩm điện gọi là ngoại triều. Vì vua mắc bệnh trĩ phải nằm coi chầu, giả sử chép vua say đắm tủ sách phát ra bệnh trĩ. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói vua Kiệt nhà Hạ thích giết người, đến nỗi có hình phạt leo cột đồng nung nóng. Vua Trụ nhà Thương thích giết người, đến nỗi có việc chặt đùi người lội nước buổi sáng. Tuy có Long Bàn Tỳ Cang là người hiền hết lòng trung, có sức ngăn cản mà đều bị giết. Vì thế mất nước một cách đột nhiên. Đời sau những người vua thích giết như Tôn Hạo nước Ngô cũng nhiều, cuối cùng đều diệt vong cả. Ngoại triều không những chỉ thích giết người, lại còn oán vua không nhập mình làm thái tử, đánh đau người mang cho họ kêu gào. Nhiều lần phạm húy cha mà lấy làm thích, thật quá tệ, mất nước mau chóng, há phải không do đâu mà ra.
Lại sát Trung Tông và ngoại triều đều không chép việc tang lễ, đó là do sử cũ bị thiếu. há dám coi vua như là di địch mà không chết Việt Tang đâu. Tháng ấy, ngày Quý Sửu, Lý Công Uẩn tự lập làm vua. Trước đây, ở Hương Diên Uẩn, châu cổ Pháp, có cây gạo bị sét đánh. Người Hương ấy xem kỹ dấu sét đánh, thấy có chữ Thụ Căn, Điểu Điểu, Mộc Biểu, Thanh Thanh, Hòa Đao, Mộc Lạc, Thập Bát, Tử Thành, Đông A, Nhập Địa, Mộc Dị, Tả Sinh, Chấn Cung, Kiến Nhật, Đoài Cung, Ẩn Tinh, Lục Thất, Niên Giang, Thiên Hạ, Thái Bình. Tức gốc cây thâm thẳm, ngọn cây xanh xanh, cây hòa đao rụng, 18 hạt hành, cành đông xuống đất, cây khác lạ sinh, đông mặt trời mọc, tây sao nóng mình, khoảng 6-7 năm, thiên hạ Thái Bình. Sư Vạn Hạnh tự đoán tiên rằng, Thụ Căn Điểu Điểu, chữ căn nghĩa là gốc, gốc tức là vua, chữ điểu đồng âm với yểu nên hiểu là yếu. Mộc Biểu Thanh Thanh, chữ biểu nghĩa là ngọn, ngọn tức là bề tôi. Chữ thanh âm gần giống với chữ thanh nghĩa là thịnh, hòa, đao, mộc, ghép lại là chữ lê. Thập, bát, tử là chữ lý, đông a là chữ trần, nhập địa là phương bắc vào cướp, mộc dị tá sinh là họ lê khác lại sinh ra. Chấn cung kiến nhật, chấn là phương đông, kiến là mọc ra.
Nhật là thiên tử, đoài cung ẩn tinh, đoài là phương Tây, ẩn cũng như lặng, tinh là thứ nhân. Mấy câu này ý nói là vua thì non yểu, bề tôi thì cường thịnh, họ Lê mất, họ Lý nổi lên. Thiên tưởng phương Đông mọc ra thì từ thứ nhân là phương Tây lặng mất, trải qua 6-7 năm thì thiên hạ Thái Bình. Vạn Hạnh mới bảo Lý Công Uẩn rằng, mới rồi tôi thấy chữ bùa sắm kỳ lạ, biết họ Lý cường thịnh, tất dấy lên cơ nghiệp. Nay xem trong thiên hạ người họ Lý rất nhiều, nhưng không ai bằng Thân Vệ là người khoan thứ nhân từ được lòng dân, lại đang nắm binh giữ quyền trong tay, đứng đầu muôn dân, chẳng phải Thân Vệ thì còn ai đương nổi nữa. Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, mong được thư thả. Hãy chết để xem đức hóa của ông như thế nào, thật là cái may nghìn đời có một. Công Uẩn sợ câu nói ấy tiết lộ, bảo người anh đem Vạn Hạnh giấu ở Tiêu Sơn. Xong từ ấy cũng lấy thế tự phụ mới nảy ra lòng dòm ngó ngôi vua mà người ta cũng quy phụ. Có lần ngoại triều ăn quả khế lại thấy hột mận, mới tin lời sấm ngữ, ngầm tìm người họ Lý giết đi. Thế mà Công Uẩn ở ngay bên cạnh, rốt cuộc vẫn không biết. Đến khi ngoại triều băng, vua nối còn bé, Công Uẩn cùng người hữu điện tiền chỉ huy sứ là Nguyễn Đê, mỗi người được đem 500 khung tùy long là làm khúc tuệ. Khi ấy, Chi Hậu là Đào Cam Mộc dò biết Công Uẩn có muốn nhận được quyền lên ngôi, mới nhân lúc vắng nói khích rằng, gần đây, chúa thượng ngu tối bạo ngược, làm nhiều chuyện bất nghĩa, trời chán ghét, nên không cho chết thọ, con nối thơ ấu, không ham nổi nhiều khó khăn, mọi việc phiền nhiễu thần ninh không ưa, dừng chúng nhào nhát, mong tìm chân chúa. Sao Thân Vệ không nhân lúc này nghĩ ra mưu cao, quyết đoán sáng suốt, xa xem dấu cũ của Thang Vũ, gần xem việc làm của Đinh Lê, trên thuận lòng người, dưới theo ý dân, mà cứ muốn khư khư giữ tiểu tiết làm gì. Công Uẩn trong lòng thích lời nói đó, nhưng còn ngờ Cam Mộc có mưu khác, mới giả cách mắng rằng, sao ông lại nói như thế, tôi còn bắt ông nộp quan. Cam Mộc thông thả bảo Công Uẩn rằng, tôi thấy thiên thời nhân sự như thế, cho nên mới dám phát ngôn. Nay ông lại muốn cáo giác tôi, thì tôi không phải là người sợ chết. Công Uẩn nói, tôi đâu nỡ cáo giác ông, chỉ sợ lời nói tiết lộ thì chết ráo, nên răng ông đó thôi.
Hôm sau, Ca Mộc lại bảo Công Uẩn người trong nước ai cũng nói họ Lý khởi nghiệp lớn. Lời sấm đã hiện ra rồi, đó là cái họa không thể che giấu được nữa. Chuyển họa làm phúc chỉ trong sớm chiều, đây là lúc trời trao người theo, thân vệ còn nghi ngại gì nữa. Công Uẩn nói, tôi đã hiểu rõ ý ông, không khác gì ý của Vạn Hạnh. Nếu thật như lời ấy thì nên tính thế nào? Ca Mộc nói, thần vệ là người khoan thứ, nhân từ, lòng người chịu theo. Hiện nay, trăm họ mỏi mệt, kiệt quệ, dân không chịu nổi. Thần vệ nên nhân đó lấy ân đức mà vỗ về, thì người ta tất xô nhau kéo về như nước chảy chỗ thấp. Có ai ngăn được? Ca Mộc biết việc cần kiếp, sợ binh biến, mới nói chuyện với khanh sĩ và các quan, ai cũng vui theo. Ngay ngày hôm ấy, điều họp cả ở trong triều, bàn rằng hiện nay dân chúng ức triệu khác lòng, trên giới lìa bỏ, mọi người chán ghét tiên đế hà khắc bạo ngược, không muốn theo về vua nối, mà nếu có lòng suy tôn quan thân vệ, bọn ta không nhân lúc này cùng nhau sách lập thân vệ làm thiên tử. Lỡ bối rối, có xảy ra tai biến gì, liệu chúng ta có giữ được cái đầu hay không? Thế rồi, cùng nhau dìu Công Uẩn lên chính điện, lập làm thiên tử, lên ngôi hoàng đế. Trăm quan đều lại rạp dưới sân, trong ngoài đều vô vạn tuế, vang dậy cả trong triều. Đại xá cho thiên hạ, lấy năm sau làm niên hiệu, thuật thiên năm đầu, đốt diền lưới, bãi ngục tụng, xuống chiếu từ nay ai có việc tranh kiện cho đến triều tâu bày, vua thân xét quyết, các quan dân tôn hiệu là phụng thiên chí lý, ứng vận tự tại thánh minh long, hiện duệ văn anh vũ, sùng nhân quảng hiếu thiên hạ thái, bình khâm minh quang trạch, chương minh vạn bang, hiến ứng phù cảm uy, chấn phiên mang duệ mưu thần, trợ thánh tri tắc thiên đạo, chính hoàng đế. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, kinh thư tôn xưng vua Nghêu là phóng huân, vua Thuấn là trùng hoa, bề tôi đời sau lấy đức hạnh thật mà tôn xưng vua, đến hơn 10 chữ đã là nhiều lắm rồi. Bây giờ bề tôi dân tôn hiệu đến thứ 50 chữ, thế là không biết kê cứu cổ học mà chỉ biết nịnh vua. Lý Thái Tổ nhận mà không từ, đó là muốn khoe khoang để đời sau không ai hơn được, thế là sai. Sau Tôn Thái Tông cũng đến gần 50 chữ là vì bắt chước ở đây.
Truy phong cha là Hiển Khánh Vương, mẹ là Minh Đức Thái Hậu. Lời Văn Hưu nói, nhà Chu giấy nghiệp vương, truy phong là Thái Vương. Nhà Tống xưng đế truy phong là Huy Tổ, Dực Tổ, là theo nghĩa cha vì con mà được tôn quý. Lý Thái Tổ ta đã xưng đế mà truy phong cha là Hiển Khánh Vương, bấy giờ lễ quan không biết cải chính, thế là tự ti vậy. Lập xấu hoàng hậu, tuy có đích phu nhân gọi là lập giáo hoàng hậu, quy chế xê kiệu và y phục khác hẳn với các cung khác, sách lập con trưởng là Phật Mã làm hoàng thái tử, các con khác đều được phong tước hầu, con gái 13 người đều là phong công chúa, gả con gái trưởng là công chúa An Quốc cho Đào Cam Mộc, phong Cam Mộc làm nghĩa tính hầu, phong cho anh làm Vũ Uy Vương, chú làm Vũ Đạo Vương, con là Vũ Uy Vương, là Trung Hiển làm thái úy, con Dực Thánh Vương là phó làm tổng quản, Trần Cảo làm tướng công, Ngô Đinh làm khu mật sứ, Đào Thạc Phụ làm Thái Bảo, Đặng Văn Hiếu làm Thái Phó, Phí Sa Lỗi làm Tả Kim Ngô, Vệ Trúc làm Hữu Kim Ngô, Đàm Thản làm Tả Vũ Vệ, Dỗ Đản làm Hữu Vũ Vệ, các người khác đều như cũ, ban y phục cho các tăng đạo. Trở lên là triều Lê ba vua, khởi từ năm Tân Tỵ, mất năm Kỷ Dậu, tức năm 981 tới năm 1009, tất cả 29 năm. cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Lịch sử Việt Nam được trích từ bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của soạn giả Lê Văn Hu, Phan Phú Tiên, Ngô Sĩ Liên và nhiều tác giả khác, được viết vào năm 1697. Bảo Quyên và Nhã Quyên xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình Lịch sử Việt Nam tuần sau.